18y.net giới thiệu câu chuyện Làm tình trên chòi canh tôm. Bạn đang đọc phần 16 của truyện Sex có thật đụ vợ của anh họ người ta nói. Hai người tri kỷ của nhau thực sự phải ở cả ba phương diện: tri kỷ trong tình yêu, tri kỷ trong tình bạn và tri kỷ trong cả tình dục. Mình với chị tất nhiên không thể là bạn rồi. Tình yêu thì khó nói, có thể chị yêu mình, có thể mình có yêu chị, nhưng mình nghĩ phần lớn là do điều kiện khó khăn và trái ngang của mối quan hệ, nên tự nhiên nó là chất xúc tác cho hai người yêu nhau. Nhưng còn tình dục, thực sự chị là tri kỷ trong tình dục của mình. Hầu như chưa lần nào làm tình với nhau mà mình thấy nhàm chán hay không thỏa mãn, lần nào chị cũng lên đỉnh mấy lần, còn mình thì thấy thỏa mãn hoàn toàn, nên chuyến đi lần này, tuy ngắn ngủi, phần nào mình muốn bù đắp hai phần tri kỷ kia, để chị có cảm giác bên cạnh mình một cách thực sự, không phải trong tình dục, mà trong những sinh hoạt đời thường, mặc dù rất mệt sau một đêm dã rời. Nhưng sáng mình cũng đánh thức chị dậy sớm, ăn sáng, sau đó mang hết đồ xuống gửi tiếp tân khách sạn, do tụi mình sẽ đi đến chiều hôm sau mới về lại lấy phòng, chở chị trên chiếc Exciter, bắt đầu hành trình đi Vân Phong trên con đường Trần Phú dọc biển. Mình cố tình đi chậm ở đoạn này, chị biết ý ôm chặt lấy mình như một cặp yêu nhau đang đi trăng mật. Hôm nay chị mặc một bộ cánh rất xì tin, mắt kính to, giày vải, váy dài quá gối, choàng thêm một cái khăn mông cho đỡ nắng. Nhìn chị không ai nghĩ là đã hơn 30, mà chỉ nghĩ khoảng tầm 25 đến 26 tuổi hoặc như một cô sinh viên mới ra trường. Bên trong chị mặc nguyên một bộ đồ tắm rất đẹp, hỏi chị sao không mặc đồ lót mà mặc đồ tắm. Chị nói thì đi trên đường, chỗ nào tắm được nhảy xuống tắm luôn, làm mình cũng bắt chước luôn, mặc chỉ mỗi cái quần bơi bên trong cái quần đùi. Đoạn đường ven biển đã qua, chuẩn bị ra quốc lộ, mình tăng tốc, chị ngồi sau càng ôm chặt cúi người sát vào mình, bộ ngực phập phồng sau làn áo mỏng cứ ép sát vào làm mình thấy lâng lâng. Đoạn đường tới gần 100 km. Ban đầu là đi khoảng 80 km từ Nha Trang đến đèo Cổ Mã, sau đó quẹo phải chạy khoảng 15 km là vào Đầm Môn thuộc vịnh Vân Phong. Đoạn quốc lộ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ngay khi quẹo vào đường đi Đầm Môn, cảnh rất đẹp, một bên là biển, một bên là nhà dân hoặc cánh đồng trống, người vắng hoe, vừa chạy vừa hóng gió ngắm biển. Giờ này mới gần 10 giờ sáng nên cũng chưa nắng lắm, mà đường thì vắng hoe. Mình vừa chạy tà tà vừa thò tay ra sau lâu lâu bóp chị một cái làm chị la oai oái. Chị ngồi sau cũng chịu hết nổi, lựa lúc vắng người thò hết tay vào trong quần đùi của mình mà xoa thằng cu đang xoa bóp ngon lành. Bất chợt chị nói, ngừng lại đi anh, mình chưa biết chuyện gì. Đang mải phe phê nhưng cũng ngừng lại ngay, chị chạy ào xuống đường, chạy ra bãi biển phía trước. Ở đây có một khoảng bãi biển vắng hoe không có ai, lâu lâu mới có một cái xe chạy qua. Chị nhanh chóng kéo cái váy qua đầu, chỉ còn độc bộ đồ tắm chạy ào xuống biển. Mình còn đang lóng ngóng chưa biết để xe ở đâu thì chị gọi, xuống đây đi anh. Loay hoay mãi cũng dựng được cái xe bên gốc cây, mình cũng cởi vội cái áo và cái quần đùi chạy ào xuống với chị, cảm giác thật là tự do thoải mái. Nhìn chị tung tăng vô tư như một đứa trẻ, trong lòng mình cũng vui theo, cứ nhìn chị cười hoài. Chị thì chẳng để ý gì, cứ tự do bơi lội la hét vẩy nước vào mình. Mình nhìn chị mà chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống chị mà thôi. Chị muốn kéo chị lên bãi biển mà đi vào trong chị. Chị như cũng hiểu ý của mình nên cứ lờn vờn quanh mình, lâu lâu xoa thẳng cu mình một cái, cặp mắt thì đong đưa đầy gợi tình. Mình cũng chỉ muốn nhào vô mà ôm mà nắn mà bóp chị, nhưng chỗ này chắc không thể. Mặc dù rất vắng, như khoảng 3,4 phút cũng có một chiếc xe chạy qua, cá biệt đang tắm, Có một đám đi phượt khoảng 5 chiếc xe còn dừng lại một chút, hú hét tùm lum khi thấy chị mặc đồ tắm. Thực sự chỗ này không được an toàn. Mình nói với chị, thôi mình đi đi em, chỗ này không an toàn. Anh đã chuẩn bị một chỗ cho anh và em rồi, chắc chắn em sẽ thích, đừng ham tắm chỗ này cũng không tiện lắm. Chị cũng có vẻ đồng ý, nhanh chóng bước lên, người vẫn ướt nhem, mặc luôn cái váy vào. Mình cũng để nguyên mặc cái quần đùi và cái áo vào. Cả hai lên xe chạy tiếp vào Đầm Môn. Tới Đầm Môn cũng là 12 giờ trưa. Đây là một cái cảng nhỏ với một làng chài, có mỗi một cây S ở đây. Nhưng mình không vào thuê phòng, chắc chị cũng ngạc nhiên lắm. Hai đứa chơi ở Đầm Môn, ăn uống một chút rồi đi tiếp. Đi khoảng hơn 1 km nữa thì tới một khu vực biển gọi là Xuân Đừng. Ở đây là làng chài chuyên nuôi tôm, vì biển ở đây rất lặng, ít sóng. Nếu bác nào vào đây rồi sẽ biết biển ở đây có một đặc điểm rất thú vị, đó là ngay bãi biển, nếu lấy tay hoặc đồ đào xuống, thì nước bên dưới là nước ngọt chứ không phải nước mặn, nghe lạ phải không? Nhưng thực ra là do ở đây các mạch nước ngầm quá nhiều, và lại gần bãi biển, nên gần như nước ngọt và mặn ở sát nhau. Gửi xe ở bãi xong xuôi, mình lấy điện thoại gọi cho ông bạn già. Bác này tạm gọi là bác Hát, đại khái là thời sinh viên cũng hay đi phượt, quen được ông bạn ở trong này, rất là thân. Mỗi lần ổng vào Sài Gòn hay dắt ổng đi ăn nhậu, mua đồ mang về quê, nên ổng quý mình lắm. Nhà ổng cũng nuôi tôm, và có một cái nhà bè nuôi tôm ở tút ngoài xa cách bờ khoảng 500 m. Trên nhà sàn đó là một căn phòng y như nhà thông thường, để chủ của nhà nuôi tôm tối ngủ để canh tôm. Bình thường chỉ người thân quen trong nhà mới được ngủ lại ban đêm ở đây. Nhưng mình cũng coi như là thân, ông bạn cho phép mình được ở một đêm trên cái nhà bè của ổng. Nhưng trước đó phải là đầy đủ các tiết mục ăn chơi nhậu nhẹt tơi bời và tưng bừng với ông bạn và gia đình ổng ở cái nhà trong làng. Trên bờ biển ông bạn mới hơn 40 tuổi đầu mà có tới 5 thằng con quậy như giặc. Mình thì giới thiệu chị là bạn gái, nhậu ngà ngà say, tranh thủ lúc chị ra sau đi vệ sinh ông anh ghé tai hỏi, tao thấy bạn gái mày hình như lớn hơn mày phải không? Nhìn kỹ tao thấy thế đó, mình cười cười không nói gì, nháy mắt gật đầu, cùng với chị ăn nhậu từ trưa tới chiều với ông bạn, mệt quá đi ngủ, rồi lại dậy đi bơi. Nhà của anh Hát chỉ cách biển vài bước chân, biết mình thích trải qua cảm giác ở trên nhà bè nuôi tôm nhưng ổng cứ muốn rủ mình ở lại nhà ổng trong bờ để hàn huyên tâm sự. Nhưng lòng mình thì cứ như lửa đốt, chỉ mong đến tối để được ra nhà bè ngủ. Ông bạn thì lâu ngày quá không gặp mình hết, rủ mình đi giới thiệu với bạn bè ổng xong lại ngồi ăn nhậu. Tội nghiệp chị chỉ loanh quanh chơi với mấy đứa nhóc, rồi chạy ra biển lượm ốc sò, cuối cùng cũng thoát được ông bạn ham vui sau khi từ chối mãi lời mời của ổng và mấy ông bạn nhậu tiếp. Ông bạn nhờ thằng con lớn của ổng lấy cái thuyền thúng chờ mình và chị ra nhà bè. Trước khi đi không quên nhờ thằng nhóc tìm cho một cái phao bánh xe thật to. He, ở đây phao bánh xe hơi hiểm vì hầu như ai cũng biết bơi. Thực ra mình và chị cũng biết bơi nhưng có phao thì sẽ thoải mái hơn để làm những chuyện khác. He y. Cuối cùng cũng lên được cái bè nuôi tôm của anh Hát, thằng nhóc chào chú chèo thuyền thúng quay lại vào bờ, nói là cái bè chữ y chang cái nhà, có đầy đủ đồ nghề tối thiểu cho một người ngủ canh chừng ở đây, có một cái nệm chỗ nấu đồ ăn, tùy nhà mà làm cái bè này to hay nhỏ, nhà anh Hát hay cho bạn bè ra đây nhậu nên làm khá là to. Mỗi cái bè cách nhau tầm từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, ban đêm đèn nhà ai nấy sáng, nếu không để ý kỹ thì cũng chẳng biết bên kia có gì, ai lần đầu lên bè, nhất là lúc trời tối. Dù cầm theo cái đèn pin cũng phải cực kỳ cẩn thận, không là dễ lọt xuống nước như chơi, nhưng ăn chơi đâu sợ mưa rơi, nhất là giờ trên bè chỉ còn mình và chị, mình vào trong cái chòi nhỏ. Bật đèn lên cho sáng rồi dắt chị bước vào. Hê, cảm giác thật là lạ. Cả hai cùng ngồi xuống tấm nệm nhỏ trong phòng mà cũng chưa biết làm gì. Hì, cả ngày hừng hực giờ vào đây lại chẳng biết làm gì. Vì chưa quen chỗ, hơi ngại ngại, mình nghĩ lại nói, chị à em, mình ra ngoài ngồi ngắm biển nhé. Anh cũng hơi tê tê trong người chưa tỉnh lắm. Ra ngoài cả hai kiếm một chỗ bên cạnh cái chòi. Hai chân thả xuống nước, chị ngồi dựa đầu vào vai mình nói, cả ngày nay em thèm được gần anh ghê, mà chẳng biết làm sao, hít giờ bắt đèn đó, chị nhõng nhẽo thấy mà thương, y như cô người yêu bé nhỏ thời sinh viên của mình. Mình thò tay vào bóc vú chị một cái và nói, hì, test thử xem có cứng không nè. Chị ôm chặt mình, không phản ứng. Cả hai chỉ ngồi như thế im lặng chẳng nói gì, cảm giác nó hơi trùng xuống, chị lên tiếng trước, phải chi em gặp anh trước kia nhỉ, hay là em nhỏ đi lại mấy tuổi và gặp anh nhỉ, có khi nào chúng ta có duyên không, chị nói quâng bơ, mình biết thực tế sẽ chẳng như vậy đâu, và chị rất lý trí, có lẽ là trừ lúc này, nên mình cũng nói theo nửa đùa nửa thật. Lúc đó có khi anh chẳng có cơ hội với em đâu, em thì xinh thế, bao nhiêu anh đẹp trai con nhà giàu theo đó chứ. Rồi hai người lại im lặng, nói về quan hệ hai người cũng khó. Không hẳn là hai người yêu nhau, nhưng có tình cảm với nhau, một tình cảm không thể nào được cho phép, giờ chỉ là tận hưởng từng phút giây bên nhau mà thôi. Mình đứng lên hỏi chị, biển chắc lạnh lắm hả em, anh muốn tắm chút. Chị nói, đêm thế này tắm có nguy hiểm không anh, em sợ lắm. Mình chạy ra sau lấy cái phao ra, không nói gì, ném cái phao xuống nước, cởi hết quần áo, nhìn chị cười và nhảy xuống biển. Thực ra nước biển ở đây không lạnh lắm, vì nằm trong vịnh, không có gió, không có sóng, nên nước biển cũng không quá lạnh. Vừa nhảy xuống hơi giật mình, nhưng chút xíu là quen, mình cũng biết bơi nên vừa bám cái phao vừa quẩy quẩy chân là người nóng liền. Chị ở trên còn chần chờ, nhưng thấy mình nhảy cũng hết sợ, cởi cái váy ra tính nhảy xuống, nhưng mình ngăn lại nói, cởi luôn bộ đồ tắm đi em, ở đây có ai đâu. Chị nhìn xung quanh rồi cởi nốt bộ đồ tắm bên trong, nhảy ào xuống biển. Cảm giác được tắm tiên ở một nơi mà nếu ban ngày là mọi người thấy ngay, thật là thú vị. Hai đứa chui vào bên trong cái phao lớn đủ cho hai người, tay thì gác lên phao, mặt đối mặt. Mình hỏi, em lạnh không? Chị trả lời, hơi lạnh nhưng giờ hết rồi, nhưng mình phải hoạt động thường xuyên không là lạnh lắm. Mình cười cười nói, vậy cùng hoạt động nào. Hai cặp môi chỉ chờ như vậy mà cuốn lấy nhau không cần nói lời nào, mỗi tay của mỗi người thì bám vào phao, tay kia thì không ngừng sờ soạng nhau. Tay mình thì xoa ngực rồi lần xuống dưới cô bé của chị, tay chị thì cứ cầm thằng bé đang cứng ngắc dưới nước kéo ra đẩy vào liên tục. Ở dưới nước này không có thế, nên muốn đưa thằng bé vào trong chị thật là khó, phải di chuyển vào sát trong cái bè, rồi lựa thế đưa thằng bé vào, nhưng đẩy ra đầy vào cũng là cả một vấn đề, vì nước mặn và lạnh, nên nhanh chóng trôi nước nhờn của chị, lại thêm giáp nữa, đẩy được mấy cái cực kỳ khó khăn, chị đã hơi nhăn mặt khó chịu rồi. Chị nói, thôi anh ơi, mình lên thôi, ở dưới này khó chịu quá. Mình cũng sợ chung gió, nên dù tiếc nuối cảm giác lạ nhưng cũng nhanh chóng leo lên nhà bè và kéo chị lên theo. Leo lên tới nơi mới thấy lạnh, cả hai chạy vội vào trong nhà bè, lấy khăn lau người và lao vào nhau. Lúc này mới thực sự là cảm giác làm tình, mặc cho nước đong đưa, mặc cho tấm nệm mỏng không đủ để nằm thoải mái, chỉ cần một chút khởi động. Thằng bé của mình đã nằm gọn trong người chị ngồi đối diện với mình, môi chạm môi, thằng bé đã vào hết bên trong chị, nhìn mặt chị đầy hoang dại. Bên dưới nhà bè tiếng tôm tí tách, do tác dụng của bia rượu mà hôm đó làm phải gần một tiếng đồng hồ mình mới ra được. Mới đầu chị còn giữ ý không la hết gì hết, nhưng được một lúc chẳng cần biết có ai nghe không, Chị bắt đầu rên la theo từng cú dập của mình, người cũng bắt đầu nóng lên, sau hết kiểu chó, rồi kiểu truyền thống, mà sau mỗi hơn chục cú dập mình lại rút thằng bé ra cho chị ngậm và mút. Rồi tới kiểu đứng, mình ở phía sau, chị phía trước, mình thì cầm hai tay chị kéo về phía sau, chị thì có nhiệm vụ dẫn đường đi. Mở luôn cửa của nhà bè, bước ra ngoài lần lần mò mọt, đi theo mỗi cú dập của mình, rồi lại ngồi xuống, rồi lại nằm ườn ra nền nhà bè, mặc cho bên dưới không hề bằng phẳng. Đỏ hết cả lưng, cuối cùng cũng chịu hết nổi, bắt chị mở miệng ra, mình rút thằng nhỏ, bắn hết cả vào trong miệng chị. Chị lúc này hoàn toàn tê tái, miệng ngậm một đống tinh trùng rồi nuốt hết. Sau đó nằm im du ngay trên nhà bè, nếu cảnh này mà ban ngày thì chắc thành một tấm hình nghệ thuật mất. Bế chị vào bên trong chòi, chị mỉm cười, gác lên đùi mình nói chuyện. Cả hai lại tâm sự chuyện trên trời dưới biển, chuyện ngày xưa, chuyện cũ của mình, rồi cả chuyện gia đình chị, hai anh chị quen nhau thế nào, hai đứa con ra sao, rồi chuyện mình quen mấy cô. Làm tình với mấy cô, chỉ có một điều mình vẫn giấu chị, đó là quan hệ với D. Mình sẽ nói, nhưng không phải lúc này, mình không muốn giây phút này mất đi ý nghĩa. Rồi hai người lại lao vào nhau, rồi lại lịm đi trong hoan lạc, lần này thì bắn hết cả vào người chị, rồi cả hai lại ôm nhau ngủ trong thỏa mãn. Sáng ra vẫn đang trần truồng ngủ thì cả hai bị đánh thức bởi tiếng ghe, tiếng gọi ý ới của mấy xuồng bên cạnh. Mình đập đập chị dậy, sợ thằng nhóc con anh hát đi qua đón bất chợt. Chị còn ngái ngủ, ôm lấy mình không chịu dậy. Nhưng khi nghe thêm tiếng người gọi nhau, chị giật mình liền ngồi dậy, nhìn qua khe cửa của căn chòi, bên ngoài tiếng người, tiếng ghe, tiếng sóng biển ào ạt. Nắng thì đã lên sáng chói, mặc dù mới hơn 6 giờ sáng, mình với tay lên nóc định lấy đồ xuống để mặc thì bất chợt chị ngăn lại. Chị không nói gì, kéo mình lại, ôm lấy mình và hôn say đắm. Con gái buổi sáng hứng tình hơn con trai nhé, mình biết ý, đáp lại chị. Thế là cả hai lại lao vào nhau, nhưng lần này khác, chỉ dám làm bên trong chòi chứ không dám mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài thì tiếng người, tiếng làm việc, tiếng sóng, tiếng máy nổ ầm ầm. Bên trong, hai con người vẫn cần mẫn thỏa mãn cho nhau, chị thì quá phiêu nên vẫn rên la to như thường. May là có tiếng máy nổ át hết tiếng la của chị thì chẳng còn biết gì hết. Mình thì vẫn cảnh giác, lâu lâu nhìn ra cái khe cửa để quan sát xem có ai tới không. Bất chợt, nhìn xa xa thấy bóng dáng thằng con lớn của anh hát đang chèo cái thuyền thúng đi lại, chỉ còn cách bè một đoạn mấy chục mét. Mình lấy hết sức bình sinh, dập liên tục vào chị từ phía sau. Chị thì không biết gì, càng la to tợn, mình dập được thêm mấy phát, rút ra kéo ngược chị lại về hướng thằng bé, mở miệng ra em, mở miệng ra, anh bắn. Chị như vô thức, mở miệng thật to, lưỡi lè ra. Mình chỉ chờ có thế, đẩy thằng bé hết cỡ vào trong miệng chị, bắn những giọt tinh cuối cùng còn sót lại vào miệng chị. Chị vừa rên vừa nuốt từng ực như thèm thuồng lắm. Vừa kết thúc xong, mình vội vơ lấy cái quần và ném bộ đồ tắm cho chị. Chị đang ú ớ thì mình chỉ về phía khe cửa, chị như hiểu ý, mặc vội bộ đồ tắm và choàng ngay vào bộ váy mà mình đã để sẵn. Vừa kịp lúc thằng bé đi vào gõ cửa, hai đứa vội nằm xuống giả vờ ngủ. Thằng bé gõ mấy lần mới mở cửa ra, hai cô chú vào nhà. Bố cháu mơ cô chú ăn sáng, mình trả lời, ok, chờ cô chút chút để dọn dẹp chỗ này nhé, chờ một lát mình dắt chị đi từ từ ra hướng cái thuyền thúng để thằng bé trở về. Trên đường về, thằng bé cứ nhìn mình và chị với một ánh mắt là lạ, chẳng hiểu sao, làm mình hơi chột dạ, hay hồi tối nó lén qua rình, trẻ con giờ này sợ lắm, đến khi qua tới nhà ông anh chú ý quan sát thì mới vỡ lẽ. Mình thì vội quá, chưa kéo vạch mơ tu quần, còn chị thì do không còn thời gian, quên cả siết cái sợi dây của cái áo tắm. làm nó tuột xuống sâu hở gần như nguyên bầu ngực ẩn hiện bên dưới cái váy mỏng tang. Đúng là đầu độc, con nít mà. Buổi sáng đó, hai đứa ăn sáng, tắm biển thêm lần nữa rồi từ biệt vợ chồng và mấy đứa con anh hát lên đường quay trở về Nha Trang.